Chương 3: Cuộc đời và những ngã rẽ. Một buổi chiều khi vừa cùng Thành đi chợ về, Tim nghe có người gọi tên mình. Đó là một người phụ nữ sinh hoạt trong nhóm từ thiện Công giáo. Bà chở theo một người đàn ông cụt chân. Người ta gọi ông là Quý Cục. Họ đang trên đường đến thăm nơi nuôi dưỡng những người bị liệt nặng, cách đó 3 cây số. Người đàn ông năn nỉ mãi để Tim đi theo họ. Thế là Tim đi cùng họ. Con đường chúng tôi đi còn là đường đất như ở nông thôn, băng qua một nghĩa trang rộng mênh mông. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Đó là một căn nhà tồi tàn, không có lấy một thiết bị căn bản nào. Mùi nước tiểu và mùi bệnh hoạn quện vào nhau, bốc lên nồng nặc. Chỉ có một dãy giường và cả chục người đàn ông còn trẻ đang nằm dài trên đó, cơ bắp đều bị teo lại. Họ ngạc nhiên và thích thú vì cuộc viếng thăm này. Ông Quý Cục nghiêm nghị nói: "Họ còn ít may mắn hơn tôi nữa, xin cô hãy giúp họ." Ở mái ấm Phan Sinh. Căn nhà này do một nhóm thuộc dòng Phan Sinh dựng nên để chăm sóc, giúp chỗ ăn chỗ ở cho những người bị liệt. Nhưng kinh phí hạn hẹp khiến họ không thể làm gì hơn. Ở đây có một vài điều lệ người bệnh buộc phải tôn trọng: đọc kinh chung mỗi ngày và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Đa số những người ở đây bị liệt do tai nạn lao động. Họ từng là những người khỏe mạnh, kiếm sống nhờ vào sức lao động của mình. Bất ngờ, họ bị tai nạn, trở thành những người tàn phế, nằm bất động trên giường. Họ đau đớn và không có ai ở đó để giúp họ. Một vài người chỉ cỡ tuổi Tim và tương lai của họ đã ngừng ở đó. Trên đường về, Tim suy nghĩ rất nhiều về những người bất hạnh này. Họ còn trẻ và cũng như các em nhỏ mồ côi của Tim, họ cũng bị gia đình bỏ rơi vì trở thành gánh nặng cho người thân. Thể xác họ bị tổn thương đã đành, nhưng tâm hồn họ còn đau đớn hơn. Họ cần gia đình biết bao. Ngày hôm sau, Tim trở lại thăm mái ấm Phan Sinh, an ủi những chàng trai trẻ bị liệt, cho họ ăn và quan trọng nhất là xem mình có thể giúp được gì. Họ bắt đầu cho Tim xem các vết thương. Các vết thương đã bị hoại tử do nằm lâu ngày và cũng một phần do da đã bị chai. Minh, một trong những người bị liệt, được một bác sĩ có lòng hảo tâm mổ miễn phí. Nhưng không may sau khi mổ, anh không được theo dõi và không có thuốc men nên vết thương bị bung ra. Một vết thương khổng lồ và bị làm mủ dày đặc. Đó là lần đầu tiên Tim vào vai y tá. Tim rửa vết thương cho anh. Vết thương to và sâu đến mức độ có thể nhìn thấy xương ở dưới đáy mông. Phải mất rất nhiều thời gian và cách chục miếng bông gòn mới rửa hết mủ, sau đó Tim băng lại. Phòng 212, trung tâm chấn thương chỉnh hình. Hôm sau, Minh vẫn còn sốt nặng. Tim đưa Minh đi cấp cứu ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Minh nằm ở phòng 212 khoa cột sống, dành riêng cho những bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng. Đó là ngày 25 tháng 12 năm 1994. Việt Nam khi đó vừa thoát khỏi những cuộc chiến dai dẳng, phải gánh chịu nhiều tổn thất do chiến tranh để lại. Là một đất nước còn rất nghèo và đang cố gắng khắc phục, xây dựng lại bộ máy chính quyền, mở rộng cửa chào đón những người nước ngoài. Nhưng dù có khác biệt đến mấy về ngoại hình, về văn hóa, về giáo dục, Tim cảm thấy mình vẫn tìm được chỗ đứng ở nơi đây. Tự trong thâm tâm, Tim suy nghĩ, dù mình đi bất cứ nơi đâu, dù mình là công dân của nước nào, nhưng với tình yêu thương nhân loại, thì giữa mình và người khác, không biên giới nào có thể ngăn cách. Phòng 212 có 4 chiếc giường cũ nát. Các bệnh nhân rất nghèo hoặc bị gia đình bỏ rơi, sống nhờ vào lòng hảo tâm của nhân viên bệnh viện, của các nhóm tu sĩ. Những người này cho họ những bữa cơm đạm bạc, chút xà bông gội đầu và một chút tiền. Nhưng không bao giờ là đủ để họ thật sự lành lặn. Họ từng là người trẻ đẹp, sau khi bị gãy cột sống, họ bị liệt nửa người hoặc liệt tứ chi, cơ thể bất động, không làm gì được nếu không có người khác giúp đỡ. 3 bệnh nhân khác trong phòng này nằm sấp, gần như trần truồng. Họ chỉ mặc một loại quần ngắn cột bên hông, không có thun ở eo để tránh đụng vào các vết thương đã bị nhiễm trùng. Có một thanh niên trẻ gầy trơ xương, bị băng khắp phần lưng và mông. Anh bị mất hết mảng da chỉ thấy toàn thịt trên người anh. Một người bệnh khác bị cạo trọc đầu, 4 thanh kim loại cắm trên sọ, 2 cái sau tai, 1 cái ở trên trán và 1 cái sau đầu. Những thanh kim loại này đan vào nhau, cách nhau khoảng 10 phân và bao quanh đầu tạo thành một khung kim loại tròn như cái nón của phi hành gia. Bộ khung này được móc với một dây cáp của hệ thống ròng rọc đặt ở đầu giường. Cuối dây cáp có treo một quả cân đối trọng. Cái máy này dùng để kéo đầu bệnh nhân để chỉnh lại cột sống đã bị lệch. Cực hình này, bệnh nhân phải chịu vài tuần trước khi các bác sĩ quyết định có mổ hay là không. Bệnh nhân thứ 3 của phòng 212 trông có vẻ khỏe hơn, nhưng đến giờ thay băng, Tim mới hiểu ca của anh cũng nặng không kém gì những người kia. Cô y tá yêu cầu mọi người ra ngoài vì vết thương bốc mùi hôi không chịu được. Tim xin ở lại để học cách làm. Những lỗ sâu ở mông tạo ra nhiều ngóc ngách bên dưới lớp da. Anh đã bị nhiễm trùng đến tận xương. Cô y tá dùng dụng cụ gấp những mảnh xương bị gãy vụn ra khỏi đó. Rồi Tim tìm hiểu cuộc sống của những người bị liệt. Tim hiểu rằng nếu được săn sóc quá trễ thì họ sẽ chết dần do các biến chứng liên quan đến tai nạn, làm da bị hoại tử hay nhiễm trùng đường tiểu. Lúc đó trong nhà Tim có khoảng 15 em và Tim bắt đầu quan tâm đến những người bị liệt nặng. Mỗi ngày sau khi lo cho mấy đứa trẻ xong, Tim vào bệnh viện theo dõi những người bệnh, sau đó đến máy ấm phan sinh để rửa các vết thương lở loét cho những người khuyết tật ở đó. Và thỉnh thoảng, Tim đến trường đại học, nơi Tim đăng ký học tiếng Việt ngay sau khi đón thành. Muốn hiểu nhu cầu của người mình giúp đỡ, Tim phải biết tiếng của họ. Là sinh viên, Tim được ưu tiên cấp thị thực, không tốn nhiều tiền và thời hạn được kéo dài thêm 1 năm. Ít nhất cũng giúp Tim được ở lại Việt Nam một cách hợp lệ. Những số phận bị sụp đổ. Tim tiếp tục đến thăm Minh thường xuyên, người bệnh mà Tim chuyển từ máy ấm phan sinh qua trung tâm chấn thương chỉnh hình. Gia đình Minh rất nghèo. Khi còn nhỏ, Minh đi chăn trâu đốn củi, khai phá đất hoang. Sau đó Minh làm việc trong một công ty đào giếng để kiếm sống. Đó là công việc lý tưởng cho một người to khỏe như Minh. Anh có thể khiêng 150kg một cách dễ dàng. Nhưng rồi một ngày, Minh rơi xuống giếng sâu. Cột sống của anh dở dụng. Tai nạn làm Minh mất hơn một nửa trọng lượng. Bây giờ anh chỉ nặng 30 cân. Trong thời gian nằm viện, Minh làm quen với người bệnh thứ 3 của phòng 212, tên là Tài. Cũng như Minh, Tài từng là một thanh niên khỏe mạnh, đang là trụ cột của gia đình. Bỗng một ngày anh trở thành gánh nặng của cha mẹ khi bị té từ trên ngọn dừa cao. Những tai nạn lao động này xảy ra gần như cơm bữa, nhưng người thôn quê bất chấp nguy hiểm, họ làm mọi thứ để kiếm tiền. Năm đó Tài 24 tuổi, cha mẹ quá già để săn sóc anh, phải nhờ hàng xóm mang anh ra sông để tắm rửa. Mỗi lần tắm là đĩa bám vào các vết thương của anh. Nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua, sức khỏe của anh suy yếu dần. Cuối cùng gia đình và hàng xóm cho anh ăn một bữa cơm ngon, hút một điếu thuốc lá cuối cùng, như thể một tử tù. Rồi một buổi chiều trong lúc tuyệt vọng, anh đã rời khỏi căn nhà lá giữa những cánh đồng sông Cửu Long. Anh ra đến bờ sông, xoay sở để leo lên được chiếc ghe. Anh chưa biết đi đâu, nhưng chỉ muốn biến mất. Anh không muốn người khác thấy anh chết. Chiếc ghe của anh ra sông lớn, anh chèo đến Phụng Hiệp. Ở đó các sư cô đón anh về chùa ở vài tuần. Họ chữa cho anh bằng thuốc nam, nhưng anh không bớt. Anh nghe ở Sài Gòn có một bệnh viện chuyên chữa các vết thương hoại tử. Vậy là anh vẫn còn hy vọng. Anh ra đến bến xe, nhưng lại không có tiền. Thấy anh trong tình trạng như vậy, nhiều người cũng động lòng. Một anh tài xế sắp chạy chuyến xe đi Sài Gòn bằng lòng chở anh. Sau đó anh được nhiều người khác giúp đưa đến bệnh viện. Và tại đây anh được chữa trị miễn phí. Sau khi xuất viện, tôi đề nghị Minh và Tài về nhà chúng tôi. Tai nạn đã khiến cuộc đời các anh rẽ sang một hướng khác. Nhưng tôi hy vọng có thể giúp các anh không đi vào một ngõ cụt và sẽ tìm lại được cân bằng trong cuộc sống. Giấc mơ của Tim là những em bé này, những người khuyết tật này, có được một cuộc sống bình thường, có tay nghề để tự nuôi sống bản thân, có gia đình ấm cúng và một vai trò nào đó trong xã hội.
Chương 4. Thiết lập nhà may mắn ở xã Bình Hưng Hòa.
Khoảng thời gian này, Tim bắt đầu đi học tiếng Việt để có thể chăm sóc cho gia đình mới của mình một cách tốt nhất. Tim cố gắng tổ chức lại các sinh hoạt của nhà may mắn một cách kỹ càng và chu đáo hơn, đồng thời phải đảm bảo các chi phí liên quan. Tim ý thức được rằng để có thể đi đến cùng con đường mà mình đã quyết tâm dấn thân vào để lo cho công việc lâu dài đó, Tim phải có đủ kinh phí. Để phụ săn sóc các em, Tim tuyển hai sinh viên vào làm việc. Họ nấu ăn và dạy các em học. Nhờ có hai nhân viên đầu tiên này, Tim có thì giờ để tìm phương hướng giải quyết các vấn đề tài chính. Năm đầu tiên, Tim cũng xoay sở đủ chi phí nhờ tiền bán tranh của mình và sự giúp đỡ của người thân. Mẹ của Tim là ca sĩ, bà có một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những người kém may mắn ở Bolivia. Qua tổ chức này và các lớp dạy hát, bà cho nhiều người biết đến nhà may mắn và nhu cầu của chúng tôi. Bà ngoại và cậu của Tim cũng giúp rất nhiều, cả về mặt tài chính lẫn mặt tinh thần. Nhưng chi phí cứ mỗi ngày một tăng, Tim bắt đầu ghi lại những việc mình làm. Viết để chia sẻ cho nhiều người biết đến công việc mà Tim đang làm. Tim viết tay, những năm đó máy vi tính còn rất hiếm hoi và chưa ai biết mạng Internet là gì. Khi viết xong, Tim kẹp giấy tờ trong một bìa cứng và đạp xe đến bưu điện gần nhất, gửi fax đến từng ân nhân một mà Tim hy vọng sẽ được giúp đỡ. Thường thì những người này trước đây Tim không hề quen biết, chỉ được giới thiệu gần đây. Đến nơi, Tim gửi chiếc xe đạp cũ kỹ cho người giữ xe. Tim vào bưu điện, xếp hàng chờ đến lượt mình để gửi fax qua châu Âu. Nhiều khi phải chờ rất lâu. Gửi một trang tốn tới 70.000 đồng, một số tiền khá lớn vào cái thời mà một tô hủ tiếu chỉ có 3.000 đồng. Nhân lúc còn ở bưu điện, Tim dùng điện thoại công cộng để gọi về cho người thân ở Thụy Sĩ, báo cho họ biết tin tức của mình, những người ở cách xa nơi Tim đang sống hơn 10.000 cây số. Mà kỳ lạ thay, Tim không hề cảm thấy nhớ nhà. Tim 22 tuổi và cảm thấy như mình đã là người Việt Nam. Trong thời gian đó, tại căn nhà Tim thuê cho các em mồ côi nằm ở quận Tân Bình, xảy ra một sự cố. Chủ nhà của chúng tôi ở cách đó 3 cây số, tuần nào cũng đến thăm. Mỗi lần đến, ông đều gom rác lại và đốt ở sau lưng nhà. Còn Thành thì thích thú quan sát. Một ngày nọ, Thành bắt chước ông, em châm lửa đốt đống rác bên cạnh nhà, gần ruộng cỏ khô. Lửa bốc cháy dữ dội. May mà chúng tôi dập tắt kịp thời nên không gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng chủ nhà không bằng lòng và ngỏ ý yêu cầu Tim đi thuê nhà khác. Chuyến thăm của Vincent, người em trai khiếm thính. Vào cuối năm 1995, em trai Vincent của Tim qua Việt Nam thăm người chị ruột. Thời điểm đó Vincent tinh thần không được ổn lắm, nên Tim đề nghị em ở lại một thời gian với mình, đồng thời có thể phụ Tim lo cho những người khuyết tật và các em nhỏ mồ côi. Vincent chỉ thua Tim 19 tháng, em bị điếc từ nhỏ, nên Tim càng thương em trai mình. Tim học ngôn ngữ của người khiếm thính để trao đổi với em. Nhờ em mà Tim học được sự phong phú trong giao tiếp ở nhiều điều kiện khác nhau. Vincent là người điếc, nhưng ở nhà may mắn, khiếm khuyết này của em lại có lợi khi giao tiếp với mọi người. Em làm cho người khác dễ dàng hiểu mình bằng cách ra dấu. Ngoài việc chăm sóc các vết thương cho người bệnh, Vincent dạy họ vẽ. Nhưng lớp học của em thường xuyên trống vì Vincent cho tất cả học viên ra ngoài chơi bida. Trẻ em và những người khuyết tật ở đây đều rất thích Vincent. Họ thân thiện với em ngay từ ngày đầu tiên và đặt tên cho em là Vinh. Một buổi tối, Vinh ở trần chạy xe máy chở anh Minh, một người bị liệt, trong nghĩa trang, thì tông một em bé đi xe đạp băng qua đường. Anh Minh bay lượn một vòng, rồi té cách đó 3 mét, nhưng không bị thương. Anh Minh ngồi giữa đường cười khúc khích. Bà con khi đó đã xúm lại chung quanh, không hiểu gì sao anh Minh mãi không chịu đứng dậy. Cho đến khi Vinh đỡ anh lên. Vinh thì bị trầy xước từ đầu đến chân. Em bé đi xe đạp vẫn bình an, nhưng xe của em bị hư chút đỉnh, nên chúng tôi sửa lại xe cho em. Mọi sự kết thúc êm đẹp. Vài năm sau, anh Minh lấy tên Vinh để đặt cho đứa con trai đầu lòng của mình. Chị bán xôi và căn nhà mới ở Bình Hưng Hòa. Ngoài hai sinh viên, Tim được một người phụ nữ nữa giúp đỡ. Chị đã ly dị chồng và là mẹ của 4 đứa con nhỏ. Tiêm gặp chị trên đường Lê Văn Sĩ. Chị bán xôi, nồi xôi đủ màu thơm lừng, đặt trên một chiếc xe đạp. Xôi màu cam, màu tím, màu vàng, màu nâu và màu trắng. Chị dùng lá chuối để gói xôi lại. Trên mỗi gói xôi chị rắc thêm đậu phộng, mè và dừa nạo. Chị bán xôi rất nghèo và có vẻ như rất xúc động cho số phận của những em bé kém may mắn mà Tiêm giúp đỡ. Mấy mẹ con chị sống ở khu phố ổ chuột giữa những ngôi mộ hoang với những người di cư từ ngoài Bắc vào đây trong những năm 1954 và 1955. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Bắc Nam bị chia cắt. Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã được xây ở đó vào những năm này. Thỉnh thoảng chị đến thăm Tiêm, chị nấu cơm cho cả nhà, còn mang đến cho chúng tôi chén bát muỗng đũa. Cuối cùng, Tiêm nhận chị vào làm chính thức và giao cho chị đi chợ nấu ăn. Chủ nhà vẫn không quên vụ cháy nhỏ do Thành gây ra. Ông nhiều lần nhắc chúng tôi phải dọn nhà đi càng nhanh càng tốt. Một buổi chiều trên đường từ nhà đến mái ấm Phan Sinh, khi đi ngang qua nghĩa trang, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Tiêm. Tại sao mình không tìm một căn nhà gần những người bạn bị liệt? Mỗi ngày mình phải chạy 8-9 cây số để thăm họ, chăm sóc cho họ. Nếu dọn nhà về gần đây thì tiện biết mấy. Một trong những người khuyết tật cho Tiêm biết, ở Bình Hưng Hòa, gần mái ấm Phan Sinh, có hai căn nhà sát nhau cần bán. Dịp may đã đến với chúng tôi. Tiêm đến đó hỏi mua một căn trước và nói khi nào có tiền, Tiêm sẽ mua căn còn lại. Căn nhà rộng 4m, dài 13m, có thể chứa được mười mấy người. Tiêm đồng ý mua căn đầu tiên với giá khoảng 2.000 đô la Mỹ. Hồi đó ngân hàng chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, dân chúng giữ tiền trong nhà. Người bán muốn Tiêm trả bằng vàng, nên Tiêm dùng số tiền đó mua cả chục chiếc nhẫn để trả. Ngặt một điều, luật pháp Việt Nam khi đó không cho phép người ngoại quốc đứng tên nhà cửa đất đai. Thế là căn nhà đầu tiên ở Bình Hưng Hòa, Tiêm giao cho chị bán xôi đứng tên. Tiêm rất tin tưởng chị. Tháng 2 năm 1995, chúng tôi dọn đến căn nhà mới, vừa trước dịp Tết. Đối với tất cả những người kém may mắn, điều mà họ cần nhất là một mái nhà, bên cạnh việc được chăm sóc về mặt y tế và được ăn no. Tình yêu thương trong một gia đình là quan trọng nhưng chưa đủ, họ cần một công việc. Mong muốn của Tim là luôn mang lại cho những người kém may mắn một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, giúp họ có khả năng trở thành một người tự lập, cho dù họ có bị khuyết tật, bị nhiều thử thách khắc nghiệt ngay từ đầu đời. Giấc mơ của Tim là những em bé này, những người khuyết tật này có được một cuộc sống bình thường, có tay nghề để tự nuôi sống bản thân, có gia đình ấm cúng và một vai trò nào đó trong xã hội. Vì họ gần như mù chữ, không một ngôi trường chính thức nào nhận họ, nên Tim mở một lớp học để xóa mù chữ. Chị bán xôi biết đọc, biết viết, biết đếm, nên chị dạy toán và tiếng Việt. Tim dạy tiếng Pháp và dạy vẽ. Nhà lá và những thành viên mới. Từ hơn một năm nay, Tim giúp những người bị chấn thương cột sống tại bệnh viện. Nhưng sau khi ra viện, họ không biết đi đâu. Thân nhân của họ rất nghèo, không có đủ điều kiện để chăm sóc họ. Những người này bị bỏ rơi và không biết mình sẽ sống như thế nào. Đa số vì đau đớn lâu ngày nên không còn muốn sống nữa. Trước nhà chúng tôi có một miếng đất bỏ trống, được bao bọc bởi những đường mương. Sau miếng đất trống có một căn nhà lá. Căn nhà đó cho thuê, Tim liền ký hợp đồng thuê nhà cho những người bị liệt đầu tiên ở đó. Trong đó có Hát, Lãnh, Tài, Minh, Thành, Sĩ, ông Ru, Trung, Môn, Hiền, Thắng, Quang, Thịnh. Tất cả đều bị tai nạn, bị bỏ rơi và bị liệt suốt đời. Họ bị lở loét ở mông. Có những người phải nằm lâu ngày sau khi mổ để chữa vết thương, hy vọng một ngày nào đó vết thương của họ sẽ lành. Đầu tiên, Tim phải sửa lại phòng vệ sinh cho những người khuyết tật này có chỗ phù hợp để tắm rửa. Chúng tôi làm một cái ghế tắm có đục lỗ và một cửa xếp rộng hơn cái cũ gấp 2 lần. Đa số bọn họ không thể nào ngồi được, phải dùng một loại giường có bánh xe để vào được phòng tắm mới. Một vài người có thể tự tắm, nhưng đa số thì cần phải có người giúp đỡ. Tim chỉ cho những người con nuôi cách chăm sóc người khuyết tật. Làm sao để cõng họ, làm sao để đẩy xe lăn. Họ cũng cần phải tập vật lý trị liệu, vì nếu không cử động, các khớp sẽ bị cứng lại. Bằng cách đó, mỗi ngày, những người trẻ khỏe mạnh có công việc để làm, giúp đỡ những người khuyết tật. Còn trẻ em thì học ở người khuyết tật kinh nghiệm sống hay những lời khuyên bổ ích từ những người lớn tuổi hơn mình. Hàng ngày hai thế hệ khác nhau cùng sống chung dưới một mái nhà, giúp đỡ nhau, cùng nhau tạo ra một bầu không khí gia đình. Trẻ mồ côi và người khuyết tật có cùng một điểm chung là quá khứ đau thương. Chính điều đó đã giúp họ gần gũi nhau hơn và cảm thấy thoải mái khi sống chung với nhau trong mái ấm mới này. Giữa phòng tập thể và phòng tắm có một chuồng heo, rất hôi. Chúng tôi đề nghị chủ nhà sửa lại chuồng heo này thành phòng dạy nhạc, sau đó tiêm xây một cái chòi để làm xưởng vẽ. Mùa mưa, cái sân nhỏ biến thành bùn, xe lăn không di chuyển được. Tiêm cho tráng sân bằng xi măng để di chuyển dễ dàng hơn cả bên trong lẫn chung quanh nhà. Nhà bếp được bố trí trong căn nhà mà các em mồ côi đang ở. Tới mỗi bữa ăn phải băng qua đường mương trước nhà để đem son nồi qua căn nhà lá. Phải rất cẩn thận để thức ăn không bị rơi xuống. Về sau chúng tôi xin được hai mặt bàn bia đặt trên con mương này. Thế là chúng tôi có một cái cầu để đi từ nhà này qua nhà kia, rất tiện cho những người khuyết tật. Số lượng người bệnh được đón nhận ở nhà may mắn tăng dần, làm tim càng hăng hái đi tìm thuốc mới và học chăm sóc đúng cách hơn đối với từng căn bệnh. Tim hỏi thăm các bác sĩ nước ngoài để biết cách chăm sóc các bệnh nhân bị chấn thương tủy sống. Nhờ các bức thư được gửi ra nước ngoài, tim nhận được nhiều thùng thuốc và các dụng cụ y tế. Tim là một cái tủ đặc biệt chỉ để đựng thuốc. Tủ này đặt trong căn nhà thuê nơi những người khuyết tật đang ở, vì chỉ có họ mới cần đến. Tủ có khóa, chỉ một mình tim là mở được và phát thuốc cho người bệnh. Đa số thuốc men được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Pháp. Lúc đó, chỉ có tim mới đọc được. Bài học về lòng tin. Chúng tôi sinh hoạt theo kiểu gia đình dựa trên lòng tin vào nhau. Khi chị bán xôi, bấy giờ trên giấy tờ là chủ nhà, đi chợ về, chị đưa lại tiền dư cho tim và tim không bao giờ hỏi hóa đơn. Nhưng một chuyện mà tim không hề mong đợi đã xảy ra. Trong một lần tim đi châu Âu, chị bán xôi bị lôi cuốn bởi một anh thợ mộc, người mà tim thuê làm việc. Hai người giả vờ bị ăn cắp để đòi bồi thường, rồi lại yêu cầu tim phải trả lương cho họ, số lương mà trước khi đi tim đã trả đầy đủ. Khi đó tim còn trẻ người non dạ, tim trả lương không bao giờ bắt ai ký nhận. Không có giấy tờ, tim không chứng minh được gì. Chị bán xôi bắt giữ một bé gái, nhốt em ấy vào một ngôi nhà khác, rồi đổ tội cho em, nói em là người ăn cắp và bỏ trốn. Khi tim trở về Việt Nam, chị bán xôi nhắc tim nhớ căn nhà là do chị đứng tên. Cùng với anh thợ mộc, chị đuổi tim và các em ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Trong thời gian làm đơn thưa lên phường, tim và các em ở tạm bên căn nhà lá. Tim làm đơn nộp ngay trong ngày hôm đó, liệt kê toàn bộ tội danh với nội dung khá nghiêm trọng của chị bán xôi, người mà tim từng tin tưởng: lừa gạt, vu khống, bắt cóc trẻ em, giam giữ trẻ trái phép, chiếm đoạt tài sản. Khi cảnh sát điều tra, chị bán xôi và anh thợ mộc đã biến mất, và từ đó đến nay tim không có tin tức gì của họ. Qua sự việc này, tim nhận được một bài học quan trọng trong cuộc đời. Ta có thể yêu thương mọi người, nhưng đừng mù quáng tin tưởng vào ai. Vậy là chúng tôi lấy lại căn nhà. Đằng sau nhà có một cái kho, tim muốn sửa lại nơi này làm phòng ngủ cho các em trai lành lặn. Tim cho làm cửa sổ và lưới chắn mũi. Tim đóng giường tầng cho chúng, hai đứa ngủ một giường. Chúng tôi không đủ diện tích để sinh hoạt, vì vậy tim mua thêm căn nhà đôi bên hông nhà của mấy đứa nhỏ, nhờ số tiền của bà ngoại gửi về. Trong nhà mới này chúng tôi đặt văn phòng đầu tiên. Nhà bây giờ có cả trẻ em và người khuyết tật, công việc trở nên thật bận rộn. Tim lại tìm người giúp. Tim quen một anh bị lao xương ở bệnh viện. Anh bị liệt, nhưng nhờ mổ cột sống và được chữa trị kịp thời, nên anh đã đi lại được. Sau thời gian dưỡng bệnh, anh xin ở lại bệnh viện để giúp những bệnh nhân bị bỏ rơi. Vậy là tim mời anh đến nhà may mắn, phụ tim giúp những người bị liệt ở đây. Kinh nghiệm của anh ấy rất quý. Chúng tôi làm những chiếc giường thẳng đứng để những người bị liệt tứ chi có thể đứng, làm những thanh nằm ngang song song nhau để họ tập đi với cái nẹp ở đầu gối. Anh ấy biết cách chăm sóc những người bị chấn thương tủy sống và giúp họ đi đứng. Thầy Tùng và trường học đầu tiên ra đời. Một cộng sự mới của Tim là thầy Tùng. Cách đây không lâu, ông cùng hai người con trai bị khuyết tật đến nhà may mắn, khi đó chỉ còn da bọc xương. Đứa con đầu của ông bằng tuổi Tim, bạn ấy có khiếu làm thơ. Bạn viết tặng cho Tim một bài thơ nói về con bướm đi gieo rắc hạnh phúc khắp nơi nó bay qua. Căn bệnh của hai anh em ngày một nặng dần và không có bệnh viện nào chữa được. Hai người rất thân thiết với nhau, và rồi chết cách nhau chỉ vài tháng trong nhà thương. Khi họ chết, ông Tùng vừa chạy vừa khóc như một người mất trí trong nghĩa trang. Nhưng ông đã vẫn đứng dậy được, tiếp tục sống sau khi chịu tang con, và từ đó tận tình chăm sóc cho những người khuyết tật khác ở nhà may mắn. Vì ông là thầy giáo, nên chúng tôi mời ông ở lại dạy cho họ và cả bọn trẻ. Chúng tôi chỉ có một phòng học, lại quá nhỏ so với số lượng học sinh. Tìm lên xã xin mượn miếng đất bên cạnh nhà, vì miếng đất này là của nhà nước. Họ đồng ý với điều kiện chúng tôi phải giao lại đất khi họ cần dùng. Chúng tôi xây một phòng học thứ hai nhờ những đôi tay mạnh mẽ và sự hăng hái của các em. Chúng mang cát, gạch và xi măng đến xây. Rất mau, căn phòng đã được xây xong. Tìm thuê thêm một cô giáo từ miền Bắc vào. Trường chúng tôi bây giờ đã có dáng dấp của một trường học thật sự. Hai thầy cô, hai phòng học, khoảng 40 học sinh từ 10 đến 40 tuổi. Đa số các em chưa bao giờ được đến trường, nên không hề biết thế nào là kỷ luật nhà trường. Chẳng hạn như không được cắt lời thầy cô, không được ra khỏi lớp mà không xin phép. Một tiết học tối thiểu là 45 phút. Không một bức tường nào có thể ngăn cản chúng tôi. Một năm đã trôi qua kể từ ngày Tim thuê căn nhà lá, sửa sang và trang bị mọi thứ trong nhà. Một buổi sáng nọ, chủ nhà mời Tim đến gặp. Bà bảo rằng nhà nước yêu cầu bà phải trả thuế và ra luật mới buộc phải sửa lại hợp đồng thuê nhà, mà theo các điều khoản mới, Tim phải trả ngay toàn bộ tiền thuê nhà từ nay cho đến hết năm, tổng cộng là 7 tháng. Tim không tin lấy nửa chữ và nói bà phải tôn trọng thỏa thuận ban đầu. Thấy Tim không nhượng bộ, bà chủ nhà bực lắm. Bà bắt đầu quấy rầy chúng tôi. Đầu tiên là dọa cúp nước, rồi bà cho xây một bức tường ở miếng đất trống trước căn nhà lá để ngăn lối đi giữa hai nhà của chúng tôi. Để bưng thức ăn qua nhà của người khuyết tật, các em nhỏ phải đánh một vòng, tốn gấp 4 lần thời gian so với lúc trước. Đến mùa mưa, đường lầy lội nên việc đi đứng lại càng khó khăn, đặc biệt là với người khuyết tật. Muốn băng qua nhà các em nhỏ, họ phải đi trên một dốc trơn, xe lăn thường xuyên bị trượt, khiến họ cứ nằm dài trên bùn. Bà chủ nhà chỉ đứng nhìn, để mặc các em nhỏ đỡ người khuyết tật dậy, rồi chúng đem quần áo lấm lem bùn đất của họ đi giặt. Chúng tôi vẫn im lặng, ráng chịu đựng để tìm cách giải quyết. Nhưng Thành thì không. Cậu em Thành của Tim là người sống theo bản năng. Em không nén được bất bình của mình. Em để phân bò trong thùng nước uống của bà chủ nhà và dọa sẽ đốt nhà. Vừa giận vừa lo, bà ta yêu cầu Tim thay toàn bộ mái lá thành mái tôn để phòng khi Thành có đốt thì nhà cũng khó cháy hơn. Một buổi sáng thức dậy, Tim nhìn về hướng căn nhà của người khuyết tật và đột nhiên thấy giữa miếng đất trống có một căn nhà không người ở, nằm giữa hai căn nhà của Tim. Trên tường có viết chữ nhà bán kèm theo số điện thoại. Có lẽ vừa viết đêm qua. Ngay lập tức Tim điện thoại xin gặp chủ nhà. Ông ấy có một cửa tiệm trên đường Cộng Hòa bán gỗ quý như các loại tranh tượng khảm bằng xà cừ hình rồng, lân, phượng và hình Đức Phật. Ông mua miếng đất này định mở xưởng sơn mài, nhưng bây giờ dự án của ông cần mặt bằng rộng hơn. Ông không cần miếng đất này nữa và muốn bán nó đi. Tim giải thích cho ông công việc của mình ở nhà may mắn và vì sao mình rất cần miếng đất này. Xúc động trước câu chuyện và nhu cầu của chúng tôi, ông đề nghị Tim cứ dùng miếng đất và căn nhà nhỏ của ông cho đến khi nào Tim có đủ tiền để mua lại tất cả. Miếng đất này nằm ngay trước nhà của các em nhỏ, rộng hơn 420 mét vuông. Như vậy là chúng tôi đã có 3 miếng đất nằm cạnh nhau và không cần thuê căn nhà lá mà Tim biết sớm muộn gì mình cũng phải trả lại. Số người đến nhà may mắn ở ngày càng đông. Tim muốn xây một căn nhà lớn hơn trên miếng đất mới này. Nhưng để xây nhà thì phải có giấy phép. Năm 1995, một thời gian ngắn sau khi mở cửa, Việt Nam vẫn chưa cho phép người nước ngoài đứng tên nhà hoặc đất đai. Chưa kể khi đó, Tim vẫn đang thương lượng với chính quyền địa phương để hợp thức hóa tổ chức của mình. Vì vậy, Tim phải dùng một biện pháp khác mà ở Việt Nam thời đó người ta vẫn hay sử dụng để đạt được mục đích mà Tim cho rằng hoàn toàn chính đáng của mình. Tim xin bà chủ tịch xã cho Tim xây một bức tường bao quanh miếng đất mới. Bên trong bức tường này, Tim sẽ dựng một căn nhà gỗ, vì luật khi ấy chưa quy định giấy phép để xây cất loại nhà này. Tim chưa xin được giấy tờ chính thức cho nhà may mắn, cũng chưa có tư cách pháp nhân để xây nhà. Nhưng bà chủ tịch xã rất thông cảm cho chúng tôi và nói: "Cô cứ xây bức tường, tôi sẽ ở sau lưng cô." Tôi không biết làm sao để có giấy phép, nhưng tôi vẫn cho Tim làm. Thú thật với cô, tôi làm chủ tịch của mười mấy ngàn dân, nhưng chưa có ai gọi tôi là mẹ như người ta vẫn gọi cô. Nhờ sự ủng hộ của bà chủ tịch, chúng tôi bắt đầu khởi công. Miếng đất bị bỏ hoang lâu ngày nên ngập trong sình lầy, cỏ dại mọc lên rất cao. Các em nhỏ nhổ cỏ dại cho chỗ ở tương lai của mình, kể cả Thành cũng hăng say làm việc. Chúng tưới nước và nhảy trên đất cho đến khi mặt đất được san bằng, trước khi mang gạch tới. Việc đầu tiên là xây tường, sau đó Tim dùng một biện pháp đơn giản là đặt một mái tôn từ mái nhà đã có qua bức tường mới xây. Thế là chúng tôi đã có một chỗ ở mới. Nền nhà được lót gạch tàu. Cuối cùng chúng tôi chuyển những chiếc giường đầu tiên của người khuyết tật qua căn nhà mới. Lúc đó chúng tôi hơn 50 người sống chung với nhau như một gia đình, dù không có quan hệ bà con gì với nhau. Sống trong tình trạng bấp bênh này chắc chắn đã giúp chúng tôi biết cách tương trợ cho nhau và can đảm hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Cuối năm 1996, chúng tôi đón cái Tết đầu tiên trên miếng đất mà sau này là gốc rễ của nhà may mắn. Công trình đã gần xong, chúng tôi chỉ còn phải quét sơn. Từ khi còn nhỏ, Tim đã thích chơi với màu sắc. Tim chọn một màu sắc riêng cho gia đình của mình, xanh da trời, màu của hy vọng. Chúng tôi sơn toàn bộ tường rào của căn nhà mới bằng màu xanh da trời.